This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng với lại chị Mỹ Liên. Và kính thưa quý vị, chị Mỹ Liên cũng đã có mặt trên đường line để cùng chúng ta thực hiện những cái món ăn trong ngày hôm nay. Hoàng Tính xin được chào chị Mỹ Liên trở lại trong chương trình. Chị ơi, chị khỏe không chị Mỹ Liên?
Chị khỏe em, cảm ơn Hoàng Tính.
Dạ vâng, cứ hai tuần lần thưa quý vị, chị Mỹ Liên sẽ trở lại với chúng ta trong chương trình Bếp Sài Gòn. Nghe nói chị khỏe là cũng hơi mừng mừng, cũng mừng mừng rồi đó nha. Mà mấy hôm nay là sẽ mừng hơn rất là nhiều nếu mà là một cái món ăn mà hấp dẫn với Hoàng Tính là quý vị thính giả hay tôi quý vị phải không? Hôm nay chị bật mí cho bà con biết coi mình làm món gì chị.
Mỹ Liên xin thân chào tất cả các bạn thính giả nghe bài. Đến hẹn thì lại lên chúng ta gặp nhau. Hôm nay định trao đổi với Hoàng Tính và các anh chị, các bạn thính giả nghe đài món cà ri gà.
Có lý.
Em thấy sao Hoàng Tính?
Có lý đó chị, có lý đó chị. Sao tất cả những cái món vừa rồi, những quý vị cũng đã thấy chị Miên đã gửi cho chúng ta mì sọc giòn, uống suông, bánh canh cua, canh chua, bánh trầm khoai mì, chè khoai mì, đó rất là nhiều những cái món mà quý vị thấy chị Miệt Liên đã gửi đến cho chúng ta ngày hôm nay. Một cái món mà hơi hướng Ấn Độ xíu, nghe nói là cà ri là mới nghe Ấn Độ hả chị ha?
Nhưng mà mình nấu thuần Việt. Cái kiểu chị không nấu cà ri chà mà chị nấu cà ri kiểu Việt Nam.
Dạ vâng.
Cho nó quen và nó dễ ăn.
Dạ vâng.
Giống như hồi đó giờ, hồi xưa tới giờ, nhất là các anh chị lớn đó, mình ở Việt Nam đó, nhà có đám giỗ, đám tiệc, có những cái tiệc trong nhà đó người ta hay nấu cà ri, nhất là ở miền Nam. Dạ. Cái nơi mà trồng rất là nhiều dừa.
Dạ, dạ vâng, đúng vậy đó chị. Và thôi bây giờ mình đi chợ đi hả chị ha?
Ừ.
Dạ.
Bây giờ để nấu món này đó mình đi chợ, mình mua một số những cái món sau đây ha Hoàng Tính ha. Mình đi chợ nào em?
Mình đi Niêu Trường Nguyên đó chị. Niêu Trường Nguyên.
Đi Niêu Trường Nguyên
dạ,
ha.
Dạ, dạ.
Rồi bây giờ ở Niêu Trường Nguyên thì nó có gà đi bộ. Gà đi bộ bây giờ nó có hai loại, một loại gà trống, một loại gà mái. Gà nào cũng được. Nhưng mà mình mua cái nào mà nó hơi dai dai một chút đó, thì tại vì cà ri là cái món mình cần lâu trên bếp, nấu lâu trên bếp. Dạ. Cho nên là mình nấu gà nó dai thì nó sẽ ngon hơn.
Ngon hơn.
Tại mình nấu lâu đó thì ra cái nước nó ngon hơn. Mình mua một con gà trống hay mái thì tùy các anh chị các bạn thích. Ngoài ra đó mình cũng có thể nấu bằng cái loại đùi gà. Nói là gà dai nó ngon nhưng mà có cái loại đùi gà mà giống như có người gọi là đùi trống, có người gọi là đùi tỏi đó, cái đùi không đó Hoàng Tính. Gà công nghiệp. Thì cũng có thể nếu mà, tại vì á, nếu mà nhà các anh chị, các bạn có em, cháu ở trong nhà mà các cháu nó không có quen ăn hơi xương chút thì nó lại thích ăn đùi gà hơn là nó thích. Còn nếu mà nấu cho những người Việt Nam, anh chị lớn lớn chút quen ăn ở Việt Nam, hồi đó mình quen ăn gà ta đó, cho nên giờ mình cũng thích gà ta hơn. Thì nếu mà hoặc một con gà đi bộ, gà, bây giờ ở thị trường ở đây mình hay bán gà, gà gì Hoàng Tính? Gà
thường thì em
Đồng Nai, gà Đồng Nai.
Em mà em đi vô chợ đó, một là gà Đồng Nai, nhưng mà sau này thì em lại thích cái gà Tam Hoàng ở bán ở trong chợ Niêu Trường Nguyên đó chị. Gà Tam Hoàng nghe nó cũng ngon mà ăn cũng được chị, ăn cũng ngon.
Còn nếu mà các anh chị thích thì vẫn có thể nấu cái đùi gà không đó. Cái đùi gà thì mình xài 10 cái đùi. Nên xài cái đùi mà đùi trống hay đùi tỏi đó, tức là cái đùi không đó, chứ đừng có cái đùi 1/4 thì nó nhiều thịt nạc nó mềm quá. Nấu cái đùi kia mình chặt đùi ra làm hai hoặc làm ba thì mình nấu nó dễ giữ cho nó còn dai hơn. Rồi gà rồi ha. Bây giờ mình để nấu một cái nồi cà ri này đó thì mình có một lon nước cốt dừa Savoy Hoàng Tính và một bình sữa tươi 2 lít. Khi mà cái sữa tươi này đó các anh chị mua sữa nắp đỏ, tức là nếu mà ở nhà mình uống hiện giờ thường mình xài cái nắp xanh 2% đó. Còn bây giờ mình nấu thì mình nấu bằng cái sữa nắp đỏ thì nó béo hơn. Rồi tại sao phải nấu sữa thì lát chị nói với Hoàng Tính nghe ha. Tức là ngoài nước cốt dừa mình nấu bằng sữa tươi. rồi mình có một hộp cà, cà hộp với Quảng Tính một hộp cà nhỏ. Tại vì cái nồi này của mình nó cũng nhỏ cho nên là các anh các chị chọn một cái hộp cà nhỏ. Không phải mình nấu ragu mình mới nấu cà, nhưng mà nấu cà ri hay nấu bò kho mình vẫn xài cà. Nó sẽ ngon và nó dịu cái nước của mình hơn. Rồi một gói bột cà ri. Bột cà ri hiệu gì cũng được. Rồi một hũ cà ri dầu. Cái này không nên không có. Cái hũ cà ri dầu, nếu mà em có cà ri bột rồi mà em không có cà ri dầu thì cái nồi cà ri của em cũng không có ngon. Khi họ bán họ ghi là cà ri Ấn Độ hay cà ri nị gì đó, cà ri dầu ha, chứ không phải là cần cũng cái hũ hũ y chang vậy á, nhưng mà nó là bột cà ri, còn cũng một cái hũ y chang vậy á, thì nó là cà ri dầu. Cho nên các bạn mua cái hũ cà ri dầu, mình muốn một cái nồi cà ri nó ngon đó, thì mình phải có nhiều thứ đúng tiêu chuẩn của nó thì nó ngon. Còn nếu mà mình nấu không có đủ đó, thì nhiều khi ăn nó rất là lỉnh lãng, mình chan vô hay mình chấm miếng bánh mì mình nghe nó chưa có đã hoàn tính. Cho nên là phải có một cái nếu mà mình không có xài nhiều cà ri thì mình mua một cái gói bột cà ri cũng được, không cần phải mua tới một cái hũ thì nó dư. Nhưng mà cái hũ cà ri dầu thì mình nó họ không bán ít hơn, cho nên mình phải mua một hũ, và cái đó mình xài một nửa hũ thì còn nửa mình có thể để trong tủ lạnh, mà sau đó khi nào cần mình xài cũng được. Còn bây giờ khoai mà nấu kèm với gà đó Hoàng Tính thì mình nấu khoai lang nè, khoai tây nè, khoai môn. Nếu các anh các chị hay các bạn nào một trong ba thứ này mình không thích thì mình không nấu, mình nấu hai thứ còn lại, hoặc là trong ba thứ này mình thích có mỗi thứ thì mình nấu một thứ cũng được. Nhưng mà nếu mà chị thì trong một cái nồi cà ri thì chị nấu ba thứ khoai vậy đó Hoàng Tính, tức là khoai lang. Khoai lang thì mình chọn cái nào mà nó ít bở một chút á. Khoai lang thì nó cũng nhiều thứ, hiện giờ cái khoai lang đỏ thì nó hơi bở, còn cái khoai lang tím hay khoai lang trắng mà cái loại mà mình mua về mình luộc ăn mà nó dai, nó hơi mắc tiền hơn thì nó ngon. Còn nếu không thì mình có sẵn cái khoai nào mình nấu cũng được. Rồi cái khoai lang, khoai tây. Cái khoai lang nó ngọt, nhưng mà khoai tây nó có cái độ dẻo nó ngon. Còn có khoai môn cao nó béo bùi. Thì mình có ba cái thứ khoai này nó khoảng 2 bao. Ha, ba thứ. Nói lại với Hoàng Tính, nếu Hoàng Tính em hồi nhỏ lớn em ghét khoai môn khỏi bỏ, hay là em không thích khoai tây đâu khỏi bỏ, hay là em thích khoai lang, nấu 2 trong 3 cũng được, nấu 1 trong 3 cũng được, nhưng nấu 3 thì nó ngon hơn. Nhưng mà ba thứ nếu nói ngon nhưng mà cái đó lại sở thích gia đình mình không thích thì mình đâu nhất thiết phải bỏ vô làm chi ha. Cho nên mình không thích cái nào thì mình bỏ ra cái đó. Rồi mình có củ hành tím, củ tỏi, rồi ớt, tiêu, muối, bột nêm, đường đó, mình có những cái thứ gia vị đó để mình nấu cái nồi cà ri. Còn cà ri thì các anh chị có thể ăn bún hoặc là ăn bánh mì. Bún thì mình luộc bún lên, bánh mì thì mình luộc bánh mì, hoặc mình ăn với cơm vẫn được. Rồi mình có nhiều gia vị đó đó, có nhiều nguyên liệu đó đó, thì mình có thể nấu được một nồi cà ri rồi đó. Bây giờ Hoàng Tính có hỏi gì thêm không?
Có lý chị, em đang mong đợi đây, em đang mong đợi chạy về nè để làm liền này chị ơi.
Bây giờ để nấu một cái nồi cà ri này ha, nếu mà các anh các chị các bạn mua một con gà thì mình rửa sạch cái phần da bên ngoài của con gà đi, rồi mình chặt miếng con gà ra thì mỗi miếng khoảng 4 cm cỡ vậy, các anh chị thích cỡ nào chặt cỡ đó. Các anh chị thích không có thích xương nhiều quá thì cái xương sống chỗ đấy có thể danh ra, bỏ cái phần xương nó đi để mà mình nấu nước súp nước lèo, còn nếu không thì cứ chặt hết ra mà nấu. Đừng có chặt quá nhỏ. Xong rồi các anh chị rửa lại cái phần, cái anh chị để cho ráo cái phần thịt gà mà các anh chị đã chặt. Còn nếu mà các anh chị sử dụng cái đùi gà mà hồi nãy mình nói ở trên đó, là cái đùi trống hay cái đùi tỏi đó, thì một cái đùi nếu mà mình có cái loại đùi lớn thiệt lớn, lớn nhất đó, thì mình chặt làm 3, còn không mình chặt làm 2. Rồi cũng sau khi mình rửa cho thật sạch cái gà, rồi mình chặt, rồi mình để ráo trên rổ, mà rổ nó có lỗ lớn lớn cho nó thật là ráo cái gà của mình. Bây giờ hai loại gà mình ướp giống nhau. Nếu mà các anh chị nấu gà gì thì cũng ướp giống nhau, là ướp vào trong gà đó. Nếu mà mình mua một cái gói bột cà ri đó, với một cái hộp cà đó Hoàng Tính, thì mình lấy cái gói bột cà ri với một cái hộp cà, mình hòa ra trong cái chén hay cái tô nhỏ vậy đó. Mình cho thêm khoảng 2 muỗng canh nước, mình quậy cho nó đều, thì mình ướp một nửa, còn một nửa để một lát mình xào. Thì mình ướp một cái nửa cái bột cà ri cộng với cà đó ha, với 2 muỗng với lại cái hành tỏi mình băm nhuyễn đi, mỗi thứ khoảng 1 muỗng canh lớn vậy đó. rồi một muỗng canh đường, một muỗng cà phê muối, rồi một muỗng cà phê bột nêm. Mình ướp hết trong cái gà đó, cộng với cái gia vị đó. Các anh các chị nhớ cho một muỗng dầu ha. Tại vì dầu mỡ nhiều thì nó không tốt, nhưng mà mình cứ ướp cái gì để hoàn tính. Mình phải cho một muỗng dầu vô thì cái dầu đó nó làm cái gia vị nó thấm trong thịt ngon hơn. Thậm chí khi em ướp thịt em cũng phải cho một muỗng dầu. Rồi em dùng air fryer em chiên cái gì cho nó chảy mỡ, chảy dầu ra thì tùy em. Nhưng mà khi ướp em muốn gia vị mà nó thấm trong thịt đó, thì em phải cho một muỗng dầu. Thì cái này cũng vậy, mình cho một muỗng canh dầu ha. Cộng với lại những cái gia vị mà chị đã nói, Hoàng Tính nhớ là cái gói bột cà ri với lại một cái hộp cà nhỏ đó, mình khui ra xong mình trộn cái gói bột cà ri đó vô hộp cà, mình cho hai muỗng canh nước vô mình quậy, xong mình lấy một nửa mình ướp, còn một nửa mình để đó khi mình xào gà thì mình xào. Hành tỏi bằm cũng vậy, tức là khi ướp vô đây một muỗng canh hành bằm, một muỗng canh tỏi bằm, thì các anh các chị các bạn đó phải bằm mỗi thứ hai muỗng, để mình để một nửa mình ướp vô, còn một nửa một lát mình xào. Thì khi mà mình xào, mình phi hành tỏi cho thơm lên, mình xào cái cà với lại cái bột cà ri cho cái màu nó đẹp lên rồi đó, mình bỏ cái gà đã ướp vô mình xào thì nó sẽ nhìn nó đẹp và nó ngon hơn. Các anh chị để cho nó thấm gia vị ít nhất là 1 giờ, còn nếu 2-3 giờ thì nhớ để trong tủ lạnh, còn nếu để ở bên ngoài mình để khoảng 1 giờ. Đó là cái phần gà mình đã chuẩn bị xong đó Hoàng Tính. Dễ ha, không có gì khó hết. Tức là gà mình chặt ra một cái miếng vừa ăn hồi đó giờ mình, các anh các chị nấu ragu như thế nào, chặt cái miếng gà ra để làm nấu nướng như thế nào, thì cái chặt cà ri có thể lớn hơn một chút xíu rồi thì là được. Còn một cái đùi gà, nếu mà đùi lớn thì là lớn, mình chặt làm 3, còn cái đùi nhỏ mình chặt làm 2 thôi, thì mình ướp cũng giống vậy. Và đừng nên nấu hai thứ cùng một nồi nha các anh các chị. Nhiều khi mình nói có người già với có em bé, mình nấu chung thì một lát để cho cái gà kia nó mềm, thì cái đùi gà nó lại quá mềm. Cho nên là nếu mà mình thích ăn loại nào thì mình nấu riêng. Còn nếu mình nấu chung, các anh chị các bạn nấu chung á, thì phải chịu khó mà vớt nó ra, cái canh nó mềm mà vớt ra trước thì cũng hơi khó. Khi chặt nó ra rồi thì mình khó phân biệt được hai thứ. Rồi bây giờ để chuẩn bị cái phần khoai trong cái nồi cà ri này, nó cũng không có phải thịt mà nó ngon không. Nếu mình chỉ có thịt không thì cái ngon nó cũng chưa có hoàn hảo. Cho nên cái khoai lang, khoai tây và khoai môn đó, các anh chị bào vỏ, rồi các anh chị cắt miếng nó nhỏ, nó bằng nhỏ nhỏ bằng miếng gà ha, mình ngâm trong nước. Khoai lang, khoai tây với khoai môn, một khoai môn cao mà cái loại củ lớn đó Hoàng Tính, mình cắt miếng xong rồi á, mình ngâm nước rồi mình phải chiên nó lên. Cả ba thứ này mình chiên riêng, ví dụ như khoai lang mình chiên, mình bắt cái chảo mình đổ dầu vô mình chiên khoai lang. Chiên cái này cần chiên hết lửa cho nó vàng bên ngoài mà không cần chín tới bên trong. Tại sao mình phải chiên khoai? Dầu mỡ nhiều đâu có tốt, nhưng không chiên á, thì khoai khi mình nấu nó dễ bể. Mình nấu nó vừa phải, nó sôi lẹ, nó mau chín, nó còn nguyên miếng khoai, ăn rất là ngon. Tức là các anh chị các bạn phải chiên khoai rồi nấu thì nó ngon hơn. Còn nếu cái món này mình xào khoai rồi mình nấu thì nó không ngon bằng mình chiên. Tức là bào vỏ, cắt miếng, rửa sạch, ngâm trong nước ha, cho nó sạch, nó ra cái mũ họ kia, xong rồi trước khi chiên là phải vớt ra cái rổ rồi xóc, thậm chí lấy miếng giấy nhà bếp đó mình chùi qua cho nó thật là khô, rồi bắt cái chảo dầu nóng bỏ vô chiên. Thì mình chiên khoai lang, tại vì cái này ba cái thứ này chiên đó là nó không chín giống đều nhau, cho nên là chiên khoai lang rồi chiên khoai tây rồi chiên khoai môn. Sau khi mà chiên cho nó vàng hết á, đừng có chiên cho nó giống như mình chiên khoai tây hay là khoai lang để ăn đó, thì mình không có chiên hết lửa, mình phải cho nó chín tới bên trong. Còn cái này nó cứ hết lửa, nó vừa vàng ở bên ngoài rồi là mình gấp ra. Xong rồi đó, giờ có hai cái đó mà chuẩn bị sẵn sàng rồi thì cái nồi cà ri của mình gần tới rồi đó. Bây giờ cách nấu á, là mình cho cái chảo dầu, rồi cho vô đó khoảng 3 muỗng canh, mình phi thơm cái hành tỏi mà hồi nãy chị nói đó Hoàng Tính, mình bằm mình để lại đó, cho cái hành phi cho cái hành tỏi nó thơm. Rồi mình cho một nửa cái bột cà ri với lại cái cà hộp đó vô trong cái chảo mình xào lên. Cái nồi cà ri nó con hay không rất quyết định cái lúc xào này. Nếu các anh chị cũng có thể không cần chảo mà các anh chị sử dụng cái nồi nào mà các anh chị nấu đó, thì các anh chị xào nó cũng được, và nên xài đồ nồi inox hoặc là nồi nhôm. mình cái gà này mình chặt nó bén lắm, cho nên nếu các anh chị xào trong cái nồi nông tích đó, thì nồi mà không dính đó, thì nó có thể làm cái nồi của mình nó bị bể, nó không còn nguyên dạng nữa đó. Tại cái nồi để chiên hay để sử dụng những cái gì mà cần không dính, còn cái này mình không cần không dính, cho nên là xài nồi inox thì tốt hơn, nó không bị hư cái nồi chứ không phải là gì. Thì các anh chị phi thơm hành tỏi, bỏ cái cà ri với lại cái cà đã vô xào cho nó vàng lên, xong rồi bỏ cái gà mà mình đã ướp vô mình xào, xào cho nó thật là săn. Trong khi xào như vậy đó thì mình bỏ vô đây cái lon nước cốt dừa Savoy, các anh chị khui ra, các anh chị múc 2 muỗng canh, các anh chị bỏ vô đây xào. Để chi? Để cái cà ri đó, không có xào nhiều cái cà ri, nước dừa đó, để cái nước dừa nó thấm vô cái miếng gà. Một khi mà các anh chị một lát ăn đó, sẽ thấy cái miếng gà nó rất là béo, rất là thơm mùi nước cốt dừa. Nhưng mà không có xài nhiều, chỉ có xài 2 muỗng thôi. Tức là trong cái quá trình xào đó, nêm nếm gia vị thì mình đã nêm nếm hết rồi. Nhớ là món này tuyệt đối không có nước mắm nha Hoàng Tính.
Yeah.
Không có nước mắm, không có gì dầu gì trong cái món này hết. Cũng không có dầu hào, cũng không có dầu mè gì hết ha. Cái này chỉ có muối, đường và bột nêm thôi ha. Không có sử dụng mấy cái nguyên liệu kia, không phải là nhà mình có sẵn rồi mình bỏ đi cho nó thơm, là nó sẽ không có đúng mùi. Ha, dầu hào, dầu mè, nước tương, nước mắm, tất cả cái đó mình để qua bên khi mình ăn cái món này. Khi mình ăn mình chấm, mình cũng chấm với muối ớt, chứ mình cũng không chấm nước tương mà cũng không chấm nước mắm. Nếu mình cần thêm cái nêm nếm gì vô cho nó vừa ăn đó, gia vị thêm đó. Ở nhà ví dụ như nhà có người không thích ăn mặn lắm, mình không có nấu, nó không nấu quá mặn thì mình nấu vừa, xong rồi ai thích ăn thêm thì chấm là cũng là muối ớt thôi nha Hoàng Tính.
Yeah.
Không có sử dụng mấy cái nêm nếm mấy cái kia vô đó. Chị thấy có nhiều người sao mà cái gì cũng thích dầu mè, cái gì cũng thích dầu hào. Có những cái món không có cái đó thì không ngon, nhưng mà món này thì có cái đó sẽ không ngon. Xào gà cho thật là săn lại, đảo đều ha, mình phải vừa sử dụng cái đồ mình đảo cái gà mình xào cho thật là đều. Nếu mà các anh chị thấy lửa nó hấp quá thì mình bớt lửa, nhưng mà cũng xào trên lửa lớn chứ không có xào lửa nhỏ. Nhưng mà nếu mà khi mình bỏ vô gà nó chưa có nước, gà nó chưa có tiết ra rồi, trong cái chảo mình cũng dễ thấy là nó sợ nó bị khét đó, thì nhỏ lửa một chút, nhưng mà khi mà ấy rồi thì mở lửa lớn lên xào trên thật là xăng. Rồi bây giờ khi xào gà được rồi đó thì các anh chị bỏ nước cái bình sữa tươi vô, các anh chị nấu ha, chưa có xài tới nước dừa, bỏ cái bình sữa tươi vô nấu. Nếu mà thấy nước nó cạn quá thì có thể thêm nước sôi, còn nếu mà nước nó vừa rồi thì nấu hoàn toàn. Chị nấu thường chị không có cho một miếng nước nào vô Hoàng Tính.
Yeah.
Chị nấu toàn bộ bằng nước sữa tươi, bằng sữa tươi.
Yeah.
Khi các anh chị thấy gà của các anh chị nó vừa mềm, hơi hơi mềm rồi đó, thì mình lần lượt bỏ khoai. Bây giờ ba thứ khoai của mình, cái khoai mà lâu chín nhất là khoai môn, bỏ vô một xíu rồi cho nó sôi lại chút, rồi mình bỏ khoai tây, rồi bỏ khoai lang. Nếu mà khoai lang, mà khoai hoa lang bí mà nó đỏ đỏ, nó màu chín lắm, cho nên bỏ nó sau cùng. Các anh chị ha, mình bỏ lần lượt khoai vô, rồi mình cái quậy đều trên bếp. Mình dùng cái gì, cái gì mình đừng có để cho nó xích đó, tại có sữa tươi đó, nó cũng dễ đóng một cái lớp ở bên dưới đáy nồi. Cho nên các anh chị đảo nhẹ nhẹ nó trong quá trình các anh chị bỏ khoai vô. Thì lúc này các anh chị nêm nếm lại, thấy nó hơi cà ri là cái món mà nó chịu đường, cho nên là không có đường thì cà ri nó cũng không có ngon. Các anh chị nêm nếm lại, thí dụ thấy mình thấy là cần thêm một tí bột nêm thì các anh chị thêm, các anh chị thấy cần muối hay cần đường, các anh chị nếm lại cho nó ngon. Trong lúc quá trình lúc này đó mình nếm lại, khi mình thấy tất cả mọi thứ là khoai nó cũng chín đều rồi, gà nó đã mềm rồi, ăn ngon rồi. Tại vì ở đây mình nói gà đi bộ, nhưng mà người ta nuôi cũng không có giống như gà ở Việt Nam, cho nên là mình nấu cũng đừng có lâu lắm thì gà nó sẽ bị rụt ra không ngon. Nếu các anh chị nấu đùi gà đó thì nếu các anh chị kỹ mà nếu mà Liên nấu đùi gà đó ha, thì khi mà thấy đùi gà nó mềm vừa rồi vớt đùi gà ra, Liên bỏ khoai vô nấu, bỏ khoai vô nấu chút xíu xong rồi lại bỏ đùi gà trở vô lại, thì cái đùi gà mình nó không có bị bở ra, ăn sẽ không có nghe, ăn vẫn còn nghe cái đùi gà nó rất là dai, rất là ngon. Tức là nấu nó vừa chín mềm thôi mà nó không để bị rụt, bị có cảm giác là ăn gà công nghiệp nó không ngon. Thường là nấu đùi gà nhưng mà tất cả mọi người đều cảm thấy rất là ngon khi mà ăn cái đùi gà, không có cảm thấy đùi gà nó bở. Mà nấu cái đùi gà thì nhìn cái nồi cà ri nó không có bị xương sẩu nhiều. Có các bạn ở Mỹ lâu năm mà không quen ăn xương thì cũng thích ăn hơn là ăn cái miếng gà mà nhìn thấy xương nhiều quá. Đó, thì kỹ, nếu mà nấu cho thật kỹ mà nấu bằng cái đùi gà đó thì nhớ là thấy thấy cái đùi gà nó vừa chín, mình dùng cái đũa mình kiểm tra thấy nó vừa chín, mình dớt ra trong cái thau nào đó, rồi còn cái nước vậy đó mình sẽ nấu cái khoai. Rồi khi mà mình thấy mấy cái loại khoai của mình nó vừa mềm vừa chín rồi, mình lại bỏ đùi gà vô cho sôi lại. Và lúc này đó, dù nấu đùi gà hay nấu con gà thì các anh chị sẽ đổ hết cái lon nước cốt dừa Savoy vô trong cái nồi cà ri, và các anh chị cho nửa cái hũ cà ri dầu vô trong cái nồi cà ri, và mình tắt bếp. Hoàng Tính không biết là Hoàng Tính có biết hay không, ở nhà chị có trồng cái cây cà ri. Lúc này nếu mà nhà mình có trồng cái cây cà ri đó, thì cái lá cà ri tươi đó, lúc mình tắt bếp này đó, mình rửa cái lá cà ri tươi xong mình bỏ vô, giống như mình nêm hành ngò trong các loại canh vậy Hoàng Tính. Thì cái nồi cà ri của mình nó đặc sắc vô cùng. Cái nhà chị có trồng cái cây cà ri, lúc nào nấu cà ri chị cũng, thí dụ như cái nồi mà cỡ một con gà này đó, chị bứt khoảng 3 cái cành lá cà ri ha, chị rửa sạch sẽ, chị để ráo, để đó. Khi chị đổ nước cốt dừa, chị bỏ cà ri dầu, chị quậy cho nó đều, rồi chị tắt bếp thì chị thả mấy cái lá cà ri tươi này vô. Còn nếu các anh chị không có thì đành chịu, mình đâu có biết làm sao. Nhưng mà nếu nhiều nhà các anh chị trồng ở Mỹ này, thấy nhiều nhà trồng cái cây cà ri này lắm, mà không biết các anh chị dùng làm chuyện gì thì mình không biết, nhưng mà bình thường nó là bỏ vô nêm trong cái nồi cà ri này, thì cái mùi thơm của cái lá cà ri tươi đó nó làm tăng thêm cái gia vị của cái nồi cà ri và ăn rất ngon. Các anh chị, cái món này mình không có cần bỏ quậy thêm xíu bột giống như nấu ragu hay bò kho nha các chị. Cái món này mình không có cần, tại vì cái nước cốt dừa với lại cái sữa tươi của mình nó đủ cái độ sạch. Và khi mà khoai đó, có vài miếng khoai mà nó bị bể hay cái gì đó ra đó, thì cái nước của mình đủ sạch để ngon chấm bánh mì rồi, không cần các anh chị đừng có quậy thêm bột. Thường mình nấu ragu hay bò kho đó Hoàng Tính, mình quậy một muỗng bột bắp vô trong lúc này, nhưng mà cái món này không cần. Và các anh chị ăn nóng kèm, ăn kèm với bánh mì chấm cũng ngon, ăn với bún cũng ngon. Nếu các anh chị ăn bún, nhớ là các anh chị nấu nước nó hơi nhiều hơn một chút xíu để mình chan vô bún mình ăn. Ăn cơm với ăn bánh mì thì không có cần. Và nêm gia vị ăn kèm thêm trong cái món này là các anh chị dùng một trái ớt tươi. Mùa này nếu mà nhà có trồng ớt hay mình có ớt tươi, không có thì xài ớt đông đá cũng được, nhưng mà có một cái ớt tươi ha, đâm cho nó dập ra rồi bỏ một cái miếng muối vô, rồi ăn với cái cà ri này. Nếu mà thích, có những người thích muối ớt chanh, còn có người không thích thì không ai cần ăn chanh cũng được, muối ớt chanh hay là muối chanh, muối ớt không cũng được, thì ăn kèm vô với món cà ri này sẽ rất là ngon Hoàng Tính.
Dạ vâng.
Sao có thèm ăn chưa em?
Em đã gần đói lắm chị ơi. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chị Mỹ Liên đã gửi đến cho chúng ta cái món được mang tên là cà ri gà. Nếu mà quý vị nào mà có những cái liên quan thắc mắc trong cái món cà ri gà, quý vị có thể gọi vào để cùng góp ý, hoặc là để cùng hỏi lại trên cái món được mang tên là cà ri gà của chị Mỹ Liên ha, thưa quý vị ha, với số điện thoại của bên đài đó là số 817-899-4110, 817-899-4110. Chắc chắn là chị cũng sẽ cho chúng ta biết thêm những cái ý kiến, hay hoặc là cho chúng ta thêm những cái cách để làm cho ngon hơn. Và bây giờ mời vị khán giả trên đường line. Hello, xin chào.
Alo.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ, Quảng Xuân chào chị Mỹ Liên, chào anh Hoàng Tính.
Chào Quảng Xuân.
Quảng Xuân hôm nay nghe cái món này Quảng Xuân cứ ngồi cười tủm tỉm hoài, tại vì cứ mỗi lần mà nghe cái chương trình của chị Mỹ Liên chia sẻ một cái món ăn nào đó toàn là món ruột của gia đình vô.
Vậy đó hả?
Tức là không phải là ruột đây có nghĩa là mình làm giỏi hay giỏi xuất sắc, mà là món mà cả nhà cùng yêu thích. Mặc dù á, trong cái lọ cà ri dầu á, ở đây nó Quảng Xuân chỉ tìm thấy được có mỗi hiệu Kim Tự Tháp, xin lỗi không có quảng cáo cho hiệu, nhưng mà
đúng rồi Quảng Xuân,
là tại vì Kim Tự Tháp nó chỉ có cà ri dầu, mình kiếm những cái hiệu khác nó thì bột này nọ rồi hợp gia vị này nọ, nhưng mà cà ri dầu thì chỉ có cái hiệu đó, mà cái hiệu đó khi nấu lên thì nó sẽ có cái hơi the the cay. Đối với người lớn thì là chuyện nhỏ, nhưng đối với mấy đứa con Quảng Xuân nó không có biết ăn cay, nhưng mà đặc biệt riêng cà ri là nó mê đến nỗi mà nó ráng trưng mình ra để nó ăn. Thành ra mỗi lần mà nấu nó cay à nha con, dạ được con ráng ăn được, tại vì tụi nó rất thích cà ri, tụi nó thích ăn bún cà ri hơn là cà ri chấm bánh mì. Bữa nào mà dư bánh mì phải giả bộ nó nhà hết bún rồi thuyết phục lắm đó, thì mới nói vậy thôi kẹt lắm nó mới ăn bánh mì. Nhưng mà mình muốn cho nó thay đổi cái khẩu vị, tức là vừa có bún vừa có bánh mì. Có hai cái câu hỏi, khoảng ba câu hỏi, không phải câu hỏi, nhưng mà Quảng Xuân muốn chia sẻ. Cái này là riêng Quảng Xuân thôi, hang là chị Mỹ Liên. Thứ nhất đó là cái này thì Quảng Xuân mới nghe lần đầu và Quảng Xuân thấy thú vị, do đó lần sau nấu Quảng Xuân sẽ thử cái cách của chị Mỹ Liên là có pha thêm một cái hộp cà. Nhưng cà nó có hai loại, một cái hũ nhỏ, một cái hộp nhỏ, nhỏ xíu một xíu, nhỏ nhất á, thì khi mình đi ra chợ mình mua nó có hai loại, nó là Quảng Xuân chỉ muốn hỏi là tomato paste hay là tomato sauce, tại vì tomato paste
sauce
thì nó lỏng hơn, còn paste thì nó sẽ đặc sệt hơn.
Mà chị Quảng Xuân không quan trọng lắm, Quảng Xuân miễn cà hộp là được.
Cà hộp
cũng không quan trọng hiệu và cũng không quan trọng cái loại nào. Nếu mà Quảng Xuân mua cái loại nó đặc thì bỏ nước, còn cái loại lỏng thì khỏi. Vậy thôi, chị nghĩ vậy.
Thầy, hai cái nó khác nhau á chị, hai cái nó khác nhau á. Một cái là nó đặc lắm, còn một cái nó lỏng giống như nước cà chua vậy đó. Thành nói thẳng là như vậy.
Không, thường là chị mua cái sốt mà đặc á, chị làm cái
đặc. Là paste, là nói là thường tomato paste, ok, để chị biết để đi chợ mua cho đúng. Cái thứ hai nữa là riêng gia đình Quảng Xuân nấu á, thì làm gì nấu cũng con bó sả nhỏ trong đó.
Chị quên rồi Quảng Xuân ơi, chị thiếu cái sả. xin lỗi mà phải có bó sả nha. Phải có sả, chị quên.
Dạ, Quảng Xuân chị tưởng nghĩ là nó có những cái đó khác, thành ra sẽ làm cho cái mùi.
Không, phải có sả nha các anh chị. Cái nồi này mình nấu khoảng 3-4 tép sả. Sả bây giờ bữa nay 3-4 tép sả nó gần bằng tiền.
Mà chịu khó mua về
một cái bó sả nhỏ xíu 4.99 đó nha Hoàng Tính. Nếu mà nấu
một tép á, một tép là rẻ lắm, một tép là 1 đồng á. Ủa nào xem một tép 1 đồng á, trời ơi nhớ cái thời sả mà ba bó 1 đồng, bây giờ thấy thèm gì đâu. Ở Quảng Xuân có trồng sả, do đó đến mùa cuối mùa thu hoạch á, cắt vô hết cả lá cả củ. Đông đá đúng rồi, dạ. Riêng đặc biệt cái sả mà đông đá đó là muôn đời không sả gần, tất cả cái đó mình để đông đá nó rất là ngứa. Với lại có một cái Quảng Xuân trước khi rời làn sóng thì Quảng Xuân cũng muốn chia sẻ là cái nào giờ mình cứ nghĩ rằng là gà Mỹ ăn không ngon, mình cứ đi kiếm là đồng na, như anh Hoàng Tính hồi nãy có chia sẻ là gà Tam Hoàng nó cũng rất ngon. Thậm chí có nhiều người á, Quảng Xuân biết cái gu nấu cà ri của cái người Lào á, là họ nấu kèm với các cái lòng phèo của con gà thì phải. Họ nấu ngộ lắm, họ không có nấu khoai, họ nấu thì cái cách của người Lào ăn cũng rất là thú vị, nhưng mà để hôm nào Quảng Xuân chia sẻ sao đi. Còn người Ấn á, thì họ nấu đặc và khó ăn lắm, bởi vì mình nói cái gì mà rơi vô tay mình, người Việt mình bắt nó like Việt Nam rồi trở về cái gốc Ấn ăn, Quảng Xuân ăn không được. Ông xã Quảng Xuân ngày xưa cũng vậy, gặp một cái người Ấn Độ, họ quý lắm, họ mời đến gia đình ăn, họ cho ăn cà ri gà Ấn, nhưng mà khi ăn thì cũng ráng mà nuốt, nhưng mà lại cũng không có
ăn với cơm lị nữa, nó ngán
chứ. Đúng rồi, rồi bóc tay bỏ lá chuối. Nhưng mà Quảng Xuân muốn chia sẻ cái phần gà, nói hồi nói lan man hết giờ, thằng Tính, anh Hoàng Tính đang nhó đồng hồ. Cái gà đó, Quảng Xuân có một lần được may mắn mua trong chợ Mễ. Thì tại vì Quảng Xuân gần nhà có cái chợ Mễ thú vị, bán cả ngò gai, bán những cái thứ mà mình đôi khi mình chạy đi ra Việt Nam, khu Việt Nam xa, thì Quảng Xuân mua được một cái vỉ đùi gà, đùi tỏi như nãy chị Mỹ Liên nói á. Quảng Xuân hôm đó chỉ mua về để mà chính làm gà rô ti cho tụi nhỏ, nhưng mà nghĩ thấy nó bự, nó khổng lồ, mình thì mình thấy cái gì lớn mình cũng sợ, đúng không anh Hoàng Tính? Mua cá xếp xếp như vậy đó, thấy nó to quá mình cũng không có thích. Nhưng mà hôm đó tự nhiên mình không có sự lựa chọn, với hôm đó nó nói thật, nó sale rẻ quá trời, có mấy chục xu một phao, hay là mua về chặt ra nấu. Chưa bao giờ Quảng Xuân được ăn cái con gà Mỹ mình nó dai nó ngon như vậy, như là gà ba mình vậy đó. Thành ra cái kinh nghiệm chỉ chia sẻ đó là mình đừng có mua gà đùi gà nhỏ xíu, mình mua cái đùi gà lớn á, thì nó cái độ dai của nó sẽ ngon hơn là cái đùi gà nhỏ. Quảng Xuân chỉ nghĩ vậy thôi. Chúc sức khỏe chị Mỹ Liên. Cảm ơn chị Mỹ Liên rất nhiều về cái món cà ri ngày hôm nay, có thêm hương vị của cà chua. Chúc sức khỏe anh Hoàng Tính hen. Cảm ơn anh Hoàng Tính đã nãy giờ chịu khó ngồi bị tra tấn thì lắng nghe.
Rồi cảm ơn Quảng Xuân, không thôi á, không có xả rồi lại thiếu mùi. Chị quên.
Vâng, bây giờ em cũng nhìn thấy nó có cái xả nữa mà chưa kịp nói chị. Bổ sung thêm. Hy vọng là quý vị cũng sẽ đi đến những cái ngôi chợ thú vị của Việt Nam hết chứ vị. chợ Việt Nam thú vị, chứ đừng có nói chợ Mỹ thú vị. Chợ Việt Nam cũng thú vị lắm quý vị, không? Từ những cái món của Ấn Độ mà qua tay Việt Nam tôi làm rất là ngon thưa quý vị. Hay hoặc là chị cũng biết rồi đó, Nguyễn Thủy khi mà nghe nói cà ri là Ấn Độ rồi, nhưng mà mình ăn những cái đồ thật sự của họ thì nếu mà mình phải gia giảm, mình chế biến theo cái khẩu vị của mình thì ăn rất là ngon thưa quý vị. So với lại cái nguyên gốc là những cái gia vị của Ấn Độ, từ cà ri của Ấn Độ thì chắc chắn là chúng ta cũng biến chế ra được rất là nhiều so với lại cái nguyên gốc con nó hết chị ha.
Đúng rồi em. Chị cũng nói thêm là nếu mà ở nhà mình ăn đó, khi mà mình chọn ăn món cà ri thì mình nên ăn một món này thôi. Nếu mình nấu ăn, ăn một món này thôi, bởi vì ăn một món cà ri thì sẽ thấy cà ri rất là ngon. Nhưng mà nếu mà nhà mình làm nhiều món thì cái món cà ri nó cũng hơi dễ ngán, ăn khác mà nó no lưng lửng cái bụng rồi ăn thêm cà ri thì sẽ thấy không ngon và món cà ri sẽ bị ế và bị tồn lại. Cho nên nếu ở nhà ăn, chọn nấu một món cà ri ăn thôi, hoặc là cà ri bún, bánh mì hay cơm gì đó thì ăn một món cà ri thôi. Trừ khi nào mà nhà có giỗ thì mình phải cúng nhiều, mà nhất là nhà có giỗ thì món cà ri hay bị còn lại và hay để những ngày sau mới ăn. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là nấu cà ri á, mà nếu mà nhìn cho khéo á, cái yêu cầu của cái nồi cà ri đó là cà ri béo, đủ độ béo. Thì nước cốt dừa là ở đây thì nó đủ độ béo rồi đó. Thịt nó vừa mềm, khoai cũng mềm chín, không có bị rã, cái màu cà ri nó đẹp mắt. Còn chị á, tại sao chị không biết là nhiều người thì như thế nào, nhưng mà chị vẫn nấu có một ít cà chua, không phải là nấu ragu. Ragu thì mình nấu nhiều cà chua hơn, nhưng mà không phải nấu ragu mới có cà chua. Chị có cà hộp, mà chị nấu bò kho hay là nấu cà ri chị vẫn sử dụng một ít là cái cà. Thì chị thấy rằng cái này là chỉ là cái kinh nghiệm mà chị nấu nhiều lần, bởi vì khi nói ra ngay cả Quảng Xuân nấu ăn rất là thường mà Quảng Xuân cũng thấy lạ, là Quảng Xuân hồi đó giờ không bỏ vô, nhưng mà mình bỏ vô thì cái nước cà ri nó sẽ ngon hơn.
Nhưng đó cũng là một cái điều lạ đối với em đó thưa chị.
Rất nhiều bạn sẽ thấy lạ.
Nhưng mà em sẽ thử trong cái lần tới mà em mà có làm cà ri thì em cũng sẽ thử cái bỏ thêm cái cà chua nó như thế nào. Thưa quý vị, thường thì cà chua, khi mình nói đến cà chua trong các món ăn mà thì người ta nói là bỏ vô trong cái bò kho thì nó ngon hơn rất là nhiều. Nhưng mà mình sẽ thử lên như thế nào thưa quý vị. Nếu mà quý vị nào mà có những liên quan thắc mắc trong tất cả những cái món ăn ngon, hay hoặc là quý vị cần một cái sự giúp đỡ của chị Mỹ Liên, thì quý vị cũng có thể gọi ngay bây giờ vào đài 817-899-4110 cũng được ha thưa quý vị. Hay hoặc là ngoài cái số điện thoại của đài và ngoài chương trình này mà quý vị cần cầu cứu đó, thì chỉ quý vị gọi cho chị Mỹ Liên qua số điện thoại 214-385-7611 ha thưa quý vị. 214-385-7611. Ngày hôm nay chị Mỹ Liên đã mời chúng ta trở về một cái món ăn cũng rất là thân quen của miền Nam của mình. Nó không phải miền Nam mà của Việt Nam của chúng ta, nhưng mà nó có hơi hướng cái tên của Ấn Độ thưa quý vị, cà ri gà thưa quý vị. Thì cái cách thức là như vậy. Ngoài ra thì mỗi người có muôn màu muôn vẻ trong cái cách thức làm của mình để làm sao cho được có được một cái nồi cà ri rất là ngon. Thì hy vọng của chị Mỹ Liên cũng giống như là Hoàng Tính trong cái chương trình Bếp Sài Gòn này, hy vọng là với những cái đóng góp mà của chị Mỹ Liên cũng sẽ một phần nào tăng thêm những cái món ăn ngon cho gia đình của quý vị trong cuối tuần này hay hoặc là những ngày sắp tới. Cũng quý vị, cũng sẽ có được một cái chọn lựa nữa là chúng ta làm thêm cà ri gà, phải không thưa quý vị? Và chị Mỹ Liên còn muốn góp ý gì nữa thêm không?
Còn Tính ơi, mình cũng có thể nấu cà ri vịt nữa đó.
Đấy, em định chứ, hỏi đấy.
Chứ không phải là mình chỉ nấu cà ri gà không, mình cũng nấu vịt đó. Thì mình kỹ hơn một chút xíu là mua vịt về mình rửa, thì mình phải có nước gừng với giấm rồi mình rửa cho vịt nó để người ta gọi là không có bị hôi lông. Rửa cho thật là kỹ rồi mình chặt vịt ra, mình cứ ướp tương tự như vậy mình nấu. Nhưng mà nếu trong vịt đó thì chỉ có bằm một chút gừng trong cái hành tỏi ra, hành phi gì? Hành cho nó thường là vịt đó, nó có bán cái mùi lông vịt đó. Thì lúc nào mình cũng có thêm một miếng gừng. Thì trong cái ướp gừng vịt hay là cái xào để nấu thì chỉ có thêm gừng. Chỉ có như vậy thôi, nhưng mà cà ri vịt ăn cũng rất là ngon. Một cái con vịt to mà chặt ra nấu mà cà ri bự hơn á. Chứ còn đùi vịt thì quá mắc em. Đùi vịt á, chỉ có ba cái đùi vịt không á mà mười mấy đồng lận đó. Có ba cái thôi. Nếu mà nấu đùi vịt không thì mắc lắm. Và nếu mà nhà mà không có thích ăn xương á, thì mua ba cái hay sáu cái hay chín cái gì tùy. Thì mình nấu đùi vịt thì càng ngon hơn. Tại vì nó nạc không à. Nhiều khi chị làm cái món tiềm đó, chị mua đùi vịt, chị tiềm thay vì tiềm nguyên con vịt. Tại vì nguyên con vịt thì mình đòi hỏi là chiên cái chảo cái bự lắm thì chiên nó mới đủ sức để mà nó giăng dữ lắm. Cho nên là chị làm cái đùi vịt. Tại vì vịt trước khi tìm á mình mới chiên đó, đại khái như vậy. Thành ra để nấu cà ri thì mình cũng có thể nấu vịt, mình chặt nguyên một con vịt ra mình nấu cũng được. Rồi hoặc là mình mua mấy cái đùi vịt mình nấu cũng được, đùi vịt thì nó hơi mắc. So với đùi gà thì quá rẻ, nhưng đùi vịt thì quá mắc. Đùi vịt ăn cũng vẫn ngon, chỉ có những người không thích ăn thịt vịt thì không ăn thôi. Chứ còn nếu mà ai mà thích ăn thịt vịt, nấu cà ri vịt cũng vẫn là rất ngon.
Làm nữa, làm 1/4 con vịt mà chị ăn ở gia đình thì rất là ngon, thưa chị. Còn nếu mà chị lỡ mà chị mua nguyên con, chị có việc chị bấm điện thoại hoặc là test toàn bộ xướng công viên tới là nói thì chị phải đi mua thêm nữa nhé thì nhé. Vâng, thưa quý vị, 214-385-7611 đó là số phone của chị Mỹ Liên. Quý vị có thể gọi để liên lạc với chị Mỹ Liên trong cái cách thức mà nấu ăn của quý vị đang gặp khó khăn, hay hoặc là những cái món ăn ngon của chị Mỹ Liên sẽ được trình bày rất là hay, rất là đẹp mắt.
Với cái điều kiện là món đó chị
trong tầm tay của chị nha. Trong tầm tay của chị và chị sẽ cho quý vị biết cái bí quyết nha. Cảm ơn chị rất là nhiều ngày hôm nay gửi đến cho quý vị bà con đồng hương chúng ta cái món được mang tên là cà ri gà, thưa quý vị, để bổ sung thêm trong cái menu của gia đình mình, phải không? Tuần này hay hoặc tuần sau hoặc là những ngày sắp tới, quý vị có cái nhà ý làm cái món này thì quý vị cũng có thể nghe lại trên website của Sài Gòn Đan Lát Radio nha, thưa quý vị ha. Sài Gòn Đan Lát Radio, quý vị có thể download cái app của đài là Sài Gòn Đan Lát Radio, có cái logo của đài 1600 AM với hình mặt trăng và cây trúc. Quý vị cứ bấm bên phải vào cái phần searching là cái mục gia chánh, thì quý vị vào cái mục gia chánh thì trong chốc lát nữa Hoàng Tính sẽ post lên trong cái món cà ri gà này cho quý vị xem nha. Thưa quý vị, vừa nghe lại vừa thực hiện trong cái bếp nhà của mình thì còn gì lý thú bằng. Cảm ơn chị ngày hôm nay đã còn có những chút thời gian để đến với chương trình qua cái món được mang tên cà ri gà. Chúc chị một ngày bình yên và chúng ta sẽ gặp nhau trong cái chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Hòa Tính mời chị gửi lời chào chị.
Cảm ơn Hoàng Tính. Chương trình làm với em lúc nào chị cũng cảm thấy rất là vui.
Cảm ơn
chị. Xin chào tất cả các bạn thính giả nghe đài. Nếu các bạn vẫn đón nghe trong những lần mà cùng trao đổi bếp nút thì rất mong các bạn, các anh chị và các em luôn luôn khỏe mạnh, bình an. Chúng ta sẽ gặp nhau trong lần tới với một cái món ăn nào đó mà sau khi mà mình đã suy nghĩ ra cái món ăn đó cần thiết cho mọi người để duy trì món ăn Việt Nam trên đất khách. Xin chào các anh chị và các bạn. Xin chào Hoàng Tính.
Vâng, chúc chị sức khỏe và bình an với gia đình chị. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng với lại chị Mỹ Liên qua cái món được mang tên là cà ri gà. Chúc quý vị bình an và sức khỏe, và chúng tôi sẽ gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Cảm ơn quý vị.